Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác quý 2.
Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào, Campuchia.
Cũng trong chương trình có bài khó khăn sản xuất nông nghiệp trong cơn bão giá. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 7 tháng 4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban chỉ đạo 35 đã chủ trì hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quý 2 năm 2022. Dù hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo 35 của tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Trong quý 1 năm 2022, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh đã bám sát định hướng của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy để tập trung đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về tôn giáo, tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện. Các thành viên của Ban chỉ đạo, tổ thư ký, nhóm chuyên gia và cộng tác viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực xử lý trường hợp vi phạm, tham gia đánh chặn các trang phản động của thế lực thù địch trên không gian mạng. Hoạt động các trang, nhóm công khai trên Facebook, Zalo được củng cố, tập trung đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực đẩy lùi, lấn át các thông tin xấu độc tiêu cực, đánh giá các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã và đang tăng cường hoạt động xuyên tạc, bịa đặt thông tin nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng và hệ thống chính trị. Các đại biểu dự hội nghị đã dành thời gian thảo luận, phân tích những âm mưu, thủ đoạn mới và đề xuất giải pháp đấu tranh phù hợp. Định hướng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 trong thời gian tới, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của cơ quan báo chí, nâng cao chỉ số tiếp cận, lan tỏa và định hướng thông tin rộng rãi. Cùng với đó là tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các trang, nhóm trên mạng xã hội, chủ động kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin chính thống của Trung ương và địa phương, biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng Internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân chia sẻ, đăng tải thông tin không chính thống, sai sự thật. Các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để có những chương trình, nội dung, cách làm phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
Sáng nay mùng 8 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, tỉnh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, xuất hiện 13 đợt mưa vừa mưa to kèm dông trên diện rộng, 9 trận lũ, 18 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, 7 đợt nắng nóng. Thiên tai đã làm 6 người bị thương, trên 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trên 200 hectare lúa, trên 100 hectare rau màu, 185 hectare rừng bị thiệt hại, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Ước tổng thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra khoảng trên 21 tỷ đồng. Ngay sau mỗi đợt thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành cùng cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó khắc phục sự cố do thiên tai, đến thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có người bị thương do thiên tai, hỗ trợ di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra các giải pháp phòng chống thiên tai, trong đó tập trung vào việc đảm bảo an toàn các tuyến đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ, có giải pháp để hạn chế, khắc phục tình trạng ngập úng trên các tuyến đường giao thông, thường xuyên kiểm tra, xử lý nguy cơ mất an toàn tại khu vực bãi thải, các mỏ khoáng sản, bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp đường tràn, ngầm tràn, tu sửa, khắc phục các công trình phòng chống thiên tai, quản lý hành lang thoát lũ, hành lang đê theo quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các sở ngành địa phương không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai, mà cần tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trực chỉ huy các địa điểm xung yếu, các địa phương cần bảo đảm về trật tự, thiết bị, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với thiên tai. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào dự báo, cảnh báo thiên tai. Chủ động phương châm 4 tại chỗ, không để bị động nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhân dịp này, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Cũng trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Di Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh, những chuyển biến nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và khu vực đang tác động sâu sắc tới quan hệ quốc tế và môi trường đối ngoại của Việt Nam, đặt ra yêu cầu mới về công tác đối ngoại nhân dân. Xác định tầm quan trọng của công tác đối ngoại, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại trên cả ba mặt: đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển. Các đại biểu dự hội nghị đã được triển khai một số văn bản mới về công tác đối ngoại nhân dân, như kết luận số 12 ngày 12 tháng 8 năm 2001 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, quý 1 năm 2022, kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai đã tạo điều kiện cho kinh tế xã hội của Việt Nam phục hồi nhanh cây trong quý 1 năm 2022. Có thể thấy với những góc nhìn đa chiều đã giúp cho các đại biểu có những hiểu biết sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò và vị thế của Việt Nam trên thế giới và khu vực. Từ đó khẳng định tính đúng đắn về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Hôm nay, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức Tết Bun Pi Mai và Chôn Chơ Nam Thơ Mây cho lưu học sinh Lào và Campuchia đang nghiên cứu học tập trên địa bàn tỉnh. Dự chương trình có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở ngành, trường học. Tết cổ truyền Bun Pi Mai của Lào và Chôn Chơ Nam Thơ Mây của Campuchia diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch hàng năm. Đây là một phong tục lâu đời của hai nước nhằm cầu chúc cho năm mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống sinh sôi. Những ngày này, người dân hai nước Lào và Campuchia sẽ tổ chức nhiều nghi lễ phong tục như té nước, buộc chỉ tay, phóng sinh, hái hoa để đón mừng năm mới. Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.400 lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập nghiên cứu tại 11 trường đại học cao đẳng. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các lưu học sinh, nhiều năm nay Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các trường tổ chức Tết cổ truyền của hai nước, qua đó tiếp thêm động lực cho các em trong học tập và thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh và các đơn vị đã tặng quà, hoa chúc mừng cho tập thể lưu học sinh Lào và Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến công ủng hộ 250 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch cho lưu học sinh. Các đại biểu và các em học sinh lưu học sinh Lào, Campuchia đã cùng nhau tham gia lễ buộc chỉ tay trong không khí vui vẻ, ấm cúng.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh tổ chức và làm việc với đoàn công tác tổ chức The Vina Capital Foundation. Tham dự buổi làm việc có ông Ras Kivete, Tổng Giám đốc tổ chức The Vina Capital Foundation, bà Wisung San Michile, Tổng Giám đốc ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh, có các sở kế hoạch đầu tư, ngoại vụ, giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông thực hiện dự án. Dự án nền tảng học tương tác trực tuyến câu lạc bộ nữ sinh do tổ chức VCF tài trợ được thực hiện từ đầu tháng 2 năm 2022 tại 6 trường trung học phổ thông là Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai, Nguyễn Huệ và Bắc Sơn. Mục tiêu của dự án là khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là nữ sinh dân tộc đến trường học. đồng thời tạo ra môi trường an toàn, thoải mái, khuyến khích các nữ sinh chia sẻ khó khăn cũng như học hỏi lẫn nhau, cùng nhau phát triển kỹ năng cần thiết để vượt qua những rào cản trong cuộc sống. Các học sinh tham gia dự án được nâng cao kỹ năng sống, kiến thức về sinh sản, giới tính, quản lý tài chính, kỹ năng lãnh đạo, hoạt động cộng đồng. Thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, các trường được thụ hưởng đánh giá rất cao hiệu quả bước đầu của dự án. Các nhà trường đề nghị VCF mở rộng đối tượng và các trường thực hiện, đồng thời cam kết với lãnh đạo VCF về cách thức triển khai cũng như tuyên truyền rộng rãi về những mục tiêu tốt đẹp của dự án đến nữ sinh các trường. Ông Ras Kivate, Tổng Giám đốc VCF bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện dự án, đồng thời cảm ơn tỉnh Thái Nguyên đã tạo cơ hội thực hiện dự án này và ghi nhận ý kiến đề xuất của các trường trong việc cân nhắc mở rộng đối tượng thực hiện và thụ hưởng. Trước đó, năm 2020, tổ chức VCF ra mắt câu lạc bộ nữ sinh Hoa Bản Làng với 60 học sinh của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên tham gia.
Ngày 7 tháng 4 tại Hà Nội, đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện và các phòng liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt văn bản số 2466 ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, đối tượng vay vốn là học sinh sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy chuẩn quy định của pháp luật, hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được vay tối đa là 10 triệu đồng với lãi suất 1,2% trên năm. Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt nội dung về hồ sơ vay vốn, quy trình cho vay, thời hạn vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay, định kỳ hạn trả nợ, trả lãi, thu nợ, thu lãi. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh các tỉnh thành tham mưu kịp thời để triển khai giúp người dân thụ hưởng chính sách công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Thưa quý thính giả, khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK Thủ đô Gió Ngàn tại khu vực sân lễ hội của xóm Đèo Re, xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên đã được khai trương và đưa vào sử dụng trong khuôn khổ chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên sau hơn 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh. Hàng trăm học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Định Hóa đã tham gia hoạt động trải nghiệm tại đây nhằm trau dồi thêm các kỹ năng gắn với lý thuyết đã học trên lớp để hoàn thiện tư duy và kiến thức cho các em một cách hiệu quả nhất. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh.
Khu trải nghiệm về nguồn ATK Định Hóa bao gồm khu vui chơi trẻ em, khu xưởng sáng tạo theo phương pháp giáo dục STEM, qua đó giúp học sinh, người dân và du khách được trải nghiệm, tìm hiểu về nơi mà Bác Hồ đã từng sinh sống và làm việc. Di tích của các cơ quan trung ương đặt tại ATK Định Hóa. Các nội dung và hình thức hoạt động tại khu trải nghiệm vừa mang tính đặc thù về truyền thống văn hóa lịch sử địa phương, vừa bám sát định hướng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai. Ông Đặng Ngọc Trình, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt, cho biết ý nghĩa của khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK Thủ đô Gió Ngàn.
Khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK Thủ đô Gió Ngàn là một cái điểm nhấn, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên bắt đầu mở cửa du lịch. Và đây cũng là một điểm nhấn trong cái chương trình trải nghiệm của Bộ Giáo dục. Và sau ngày khai trương hôm nay, tôi nghĩ rằng với các cái thông tin truyền thông, đặc biệt là thay đổi số, thì các em học sinh trong toàn quốc sẽ biết đến và cái mô hình trải nghiệm của công ty chia sẻ chúng tôi tại ATK. Trong tuần tới, chúng tôi cũng đã có một số đơn vị là đưa đặt lịch đưa các em đi lên. Đây là một cái tín hiệu, báo hiệu về ngành du lịch nói chung của tỉnh Thái Nguyên, cũng như cái hoạt động trải nghiệm của ngành giáo dục tại tỉnh Thái Nguyên.
Tham gia các chương trình trải nghiệm, các em học sinh sẽ được khám phá những hoạt động tại xưởng sáng tạo, không gian văn hóa địa phương, không gian văn hóa ba miền, khu trải nghiệm công nghệ cao, tìm hiểu văn hóa phi vật thể như đàn tính, hát then, công nghệ robotic tự động hóa, cảm ứng âm thanh ánh sáng. Em Đào Kim Oanh, học sinh lớp 5C và em Hà Phương Mỹ, lớp 5B, trường tiểu học Điềm Mặc, huyện Định Hóa, chia sẻ niềm vui.
Hôm nay em được trải nghiệm vui chơi các trò chơi cùng các bạn thì em cảm thấy rất là vui, hào hứng khi được trải nghiệm các cái trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi ở đây. So với thời gian nghỉ dịch ở nhà thì em thấy chơi ở đây vẫn là vui hơn, ở nhà rất là chán. Đến đây thì em được vui chơi thoải mái tự do cùng các bạn, được chơi những cái trò chơi rất là thú vị ở đây cùng với những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn.
Khi em được tham gia những hoạt động này thì em cảm thấy những trò chơi rất là vui ạ. Các bạn của em cũng thấy rất vui khi đoàn kết ạ.
Chương trình mang ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống lịch sử tới thế hệ trẻ, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên. Vì lồng ghép các hoạt động trải nghiệm giáo dục, trải nghiệm STEM sẽ giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, làm giàu kiến thức và định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ trong môi trường thực tế, góp phần thu hút thêm hàng nghìn lượt khách du lịch đến với ATK Định Hóa mỗi năm, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa cho du khách, các em học sinh trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, trời trong, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời trong, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Chính loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, có 9 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện tại Việt Nam, bao gồm vaccine AstraZeneca, đây là loại vaccine sản xuất theo công nghệ vector, tiêm hai liều cách nhau 8 đến 12 tuần. Vaccine CanCovidVac, tên khác là Sputnik V, đây là vaccine sử dụng công nghệ tái tổ hợp trên mã hóa protein S của SARS-CoV-2, tiêm hai liều cách nhau 3 tuần. Vaccine Verocell do Sinopharm phát triển, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Spivax, tên khác là Moderna, vaccine này được sản xuất dựa trên công nghệ mRNA, tiêm hai liều cách nhau 3-4 tuần. Vaccine Janssen, vaccine này được sản xuất bằng công nghệ vector virus, tiêm một liều duy nhất. Vaccine HyaxVax, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm hai liều cách nhau 2-4 tuần. Vaccine Avdala, đây là vaccine có thành phần hoạt chất là protein tái tổ hợp vùng liên kết thụ thể virus SARS-CoV-2, RBD, tương tác với thụ thể RCE2 của người, tiêm 3 liều, khoảng cách giữa mỗi liều là 14 ngày. Vaccine Covaxin của Ấn Độ, vaccine này sản xuất theo công nghệ bất hoạt virus, tiêm 2 liều cách nhau 4 tuần. Vaccine phòng COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải đảm bảo 3 yếu tố: an toàn, sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Tiêm vaccine, vững niềm tin.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động tìm hướng đi mới, ổn định sản xuất. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 23 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 506 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, may mặc, vận tải, xây dựng. Hàng năm các doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm cho 1.400 lao động với mức thu nhập bình quân 5-9 triệu đồng một người một tháng. Để thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cùng với việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Sông Công đã chủ động cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thành phố cũng đã phối hợp tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình hoạt động, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đến giới thiệu hình ảnh và bán sản phẩm, ký kết các hợp đồng kinh tế, mở rộng quan hệ thương mại.
Ngày 7 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Phú Bình tổ chức cấp 650.000 liều của 8 loại vaccine phục vụ cho công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua vaccine đối với 8 loại vaccine trên. Người chăn nuôi chỉ phải nộp tiền công tiêm phòng. Ngay sau khi nhận được vaccine, các đơn vị sẽ tiến hành tiêm phòng, thời gian bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Hình thức tiêm phòng được khuyến khích là tiêm phòng tại hộ gia đình đối với đàn gia cầm, đàn lợn và tập trung đối với đàn trâu, đàn chó, tiêm cuốn chiếu, dứt điểm từng xóm. Để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao, trong ngày 7 tháng 4, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình tổ chức tập huấn công tác tiêm phòng và phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi cho toàn bộ đội ngũ tổ trưởng, nhân viên và cộng tác viên thú y ở 20 xã thị trấn.
Ủy ban dân thị xã Phổ Yên đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai đăng ký nguồn xi măng đầu tư xây dựng các công trình theo quyết định phân bổ của tỉnh và thị xã. Theo đó, năm 2022, thị xã đã có kế hoạch sử dụng phân bổ 50.000 tấn xi măng trên địa bàn. Trong đó, số được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ là 4.400 tấn và 45.600 tấn là nguồn thị xã cấp. Đầu tư các phường, xã xây dựng công trình, dự án hạ tầng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Trong đó phấn đấu hoàn thành xây dựng 285 km đường giao thông trong năm 2022.
Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Phú Lương xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương, giảm 33,4% về số vụ, số người chết và bị thương giảm 75% so với cùng kỳ năm 2021. 3 tháng qua, đội cảnh sát trật tự công an huyện Phú Lương đã tổ chức 90 ca tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 656 trường hợp vi phạm luật giao thông với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, tạm giữ 119 phương tiện các loại. Thời gian tới, Công an huyện Phú Lương tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, đường tỉnh 263, phối hợp xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn.
Thông qua nhiều nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân vào khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2022, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 2 công an phường Quang Trung đã tiến hành kiểm tra quầy hàng Đức Toán của bà Nguyễn Thị Thu Thùy, tổ 18 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có bày bán một số hàng hóa giống quân tư trang như quần áo, mũ kỳ lê, mũ kepi, thắt lưng, giày, cao tùng, ve, sao, hàm có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã yêu cầu hộ kinh doanh cung cấp hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh chưa cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, ghi nhận sự việc và tạm giữ 13 loại mặt hàng này với hơn 300 loại sản phẩm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều cùng ngày, cơ quan công an cũng đã triệu tập bà Nguyễn Thị Thu Thùy lên làm việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị thính giả, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp đồng loạt tăng cao. Theo đó, từ thức ăn chăn nuôi đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng mạnh so với trước đó. Dự báo thời gian tới, giá nhiều mặt hàng vẫn tiếp tục leo thang. Cùng với đó, giá xăng dầu cũng tăng cao, khiến bà con nông dân lại càng thêm gánh nặng chi phí, không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân mà còn ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư và sản xuất của nông dân. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Thùy Linh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
Trong cơ cấu giá thành sản xuất lúa, chi phí phân bón chiếm tới 15-22%. Vì vậy, thời điểm này, khi nhiều loại phân bón tăng giá từ 30-40%, gia đình bà Trần Thị Tám ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đang chăn trở trong việc tiêu thụ lúa gạo vụ xuân năm nay. Bà Trần Thị Tám cho biết về những khó khăn.
Năm ngoái nó cũng tăng, nhưng mà nó tăng ít, nhưng mà năm nay lại càng tăng lên nữa. Các loại lúa thì nó lại thu nhập thấp nữa, mà phân thì do thì đắt. Cũng làm ăn thì nó cũng hơi khó khăn.
Từ năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, tăng gần 30% bao 25 kg. Trong khi đó, thức ăn chiếm tới 70-80% trong tổng cơ cấu giá thành. Do đó, nếu giá cám tiếp tục tăng và thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp, thì nguy cơ người chăn nuôi lỗ nặng. Vì vậy, đối với gia đình bà Hoàng Thị Lan ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình, việc tái tạo đàn như nào cho phù hợp là điều băn khoăn trong lúc này.
Còn phải xem xét. Bây giờ thì không thể vào ồ ạt như ngày xưa được.
Giá vật tư nông nghiệp tăng gấp đôi, xăng dầu cũng tăng mạnh, trong khi đầu ra của nông sản lại bấp bênh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nên đối với những người sản xuất kinh doanh, việc tiêu thụ và cân đối giá cả cũng đang gặp nhiều khó khăn. Anh Hoàng Anh Tuấn, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Phú Lương, và bà Hoàng Thị Hải, hợp tác xã nông sản An toàn Liên minh, huyện Võ Nhai mong muốn.
Như bây giờ là cái lợi nhuận của mình nó sẽ bị thấp đi, chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra thì nó lại không đáng kể lắm.
Giá phân thì nó tăng lên 50%, nên là nếu mà được sự hỗ trợ của nhà nước về chương trình phân bón cho bà con là tốt nhất.
Giá vật tư nông nghiệp tăng cao thì nông dân là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất, từ những hộ sản xuất quy mô nhỏ cho đến các đơn vị sản xuất quy mô lớn. Vì vậy, thời điểm này, người dân cần thay đổi thói quen sử dụng phân hóa học trong sản xuất và thay đổi cơ cấu nguồn thức ăn trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên khuyên cáo.
Sử dụng với cái lượng phân hữu cơ vi sinh là thay thế một phần hoặc thay thế 50% cái lượng phân bón vô cơ như đạm, lân, kali. Cái thứ hai là tận dụng các cái dòng phân bón hữu cơ tại địa phương, các cái phế thải nông nghiệp, rác thải nông thôn, cây phân xanh và tất cả mọi cái dùng kết hợp cái men sinh học, cái vi sinh để ủ thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng thì cũng là giảm từ 30 đến 50% cái lượng phân hóa học.
Bà Lê Thị Quỳnh Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết một số lưu ý đến với người nông dân.
Bà con nên chủ động trong cái việc mà phối trộn các cái thức ăn, như là mua các cái thức ăn đậm đặc về để tự phối trộn, để tận dụng các cái nguồn nguyên liệu phụ phẩm có sẵn ở trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương, và có thể là chủ động sản xuất các cái loại thức ăn.
Trước tình hình hiện nay, các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng cần tăng cường sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm bớt các khâu trung gian nhằm hạn chế tối đa chi phí sản xuất. Cùng với đó, nhà nước cũng sớm có những giải pháp bình ổn giá cả thị trường trong sản xuất nông nghiệp.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác quý 2. Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào, Campuchia. Thành phố sông Công tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động. Phú Lương xử phạt các vi phạm về an toàn giao thông trên 700 triệu đồng. Ít phút còn lại trong chương trình hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Bản tin dự báo thời tiết một số vùng trong cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Xuân Lương, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.